Sắp bước vào phòng thi, cây bút của tôi đột nhiên biến mất. Khi tôi đang chuẩn bị đi mua một cái mới, anh trai liền nhét cho tôi một cây bút. Biết ngay là em hậu đậu, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Tôi mỉm cười nhận lấy cây bút thì bỗng nhận được một tin nhắn. Tôi là cậu của 10 năm sau, nhất định đừng dùng cây bút mà anh trai đưa. Đó là cây bút có thể đổi điểm, nó sẽ chuyển điểm thi của cậu sang cho cô bạn thân Lan Lan. Ban đầu tôi còn tưởng là ai đó đang trêu chọc, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh trai đang thì thầm cười nói thân mật với Lan Lan. Giây tiếp theo, tôi lập tức đưa cây bút đó cho bạn học tốt nhất lớp. Trước khi vào phòng thi, anh trai đặc biệt chạy tới dặn dò tôi, "Tiểu Khê, nhớ nhất định phải dùng cây bút này. Anh đặc biệt đến miếu cầu về cho em đấy. Đừng tưởng mình học giỏi là không tin mấy chuyện tâm linh. Anh cẩn thận kiểm tra lại thẻ dự thi và chứng minh thư cho tôi, từng chi tiết một." Tôi thật không thể ngờ được, người anh cùng tôi lớn lên từ nhỏ lại có thể hại tôi đến mức này. "Đúng đó Tiểu Khê, đừng không biết điều như vậy, cứ ỷ vào việc mình học giỏi. Em phải hiểu, thi đại học cũng cần một chút may mắn. Nghe lời anh cậu đi, nhất định phải dùng cây bút đó." Hai người một kẻ tung một kẻ hứng, trông chẳng khác gì một đôi vợ chồng thật sự. Nhìn bộ dạng của họ, tôi lại càng tin vào tin nhắn vừa rồi hơn một chút. Tôi định mở miệng chất vấn, nhưng nghĩ lại, hôm nay là ngày thi đại học, tốt nhất không nên gây chuyện. Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi bước vào phòng thi. Khi nộp bài thi cuối cùng, quãng đời học sinh trung học của tôi cũng chính thức khép lại. Bước ra khỏi phòng trong ánh hoàng hôn, anh trai và Lan Lan đã đứng chờ ở cổng. "Thi thế nào rồi?" "Tớ thấy đề năm nay dễ mà." Lan Lan thân mật khoác tay anh trai tôi, có chút kiêu ngạo nói, "Biết đâu năm nay tớ lại vượt mặt Tiểu Khê, giành vị trí thủ khoa thành phố A thì sao?" Tôi thật sự không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin như vậy. Lan Lan tuy không phải học sinh đội sổ, nhưng cũng chỉ xếp gần cuối lớp. Tôi từng kèm cô ta học, nhưng hiệu quả chẳng mấy khả quan. Nếu thi cử bình thường, đỗ một trường cao đẳng đã là tốt lắm rồi. "Thế à? Vậy câu hình học không gian cuối cùng cậu làm được không? Nghe được phần nghe hiểu tiếng Anh chứ? Đề văn đọc hiểu năm nay hiểu được hết chứ?" Tôi liên tiếp hỏi dồn, khiến mặt Lan Lan cứng đờ. Cuối cùng, cô ta giận dỗi chui tọt vào lòng anh tôi. Anh tôi lập tức quát lên, "Tiểu Khê, em còn biết lễ phép là gì không? Sao lại ép người ta đến mức ấy?" Nhìn anh trai bênh vực Lan Lan như thế, tôi thấy như thể cô ta mới là em gái ruột của anh vậy. "Gì cơ à?" Tôi giả vờ vô tội, cười tươi, "Em không làm được mấy câu, nên mới muốn hỏi thử thủ khoa thành phố năm nay một chút, có gì sai sao?" Vừa nghe tôi nói mình không làm xong bài, Lan Lan như bị kích thích, lập tức vùng khỏi lòng anh tôi, gào lên, "Cậu không làm hết mấy câu đó sao?" Anh trai tôi cũng hoảng hốt hỏi, "Tiểu Khê, đừng đùa với kết quả thi chứ?" Nhìn vẻ hoảng loạn của họ, tôi càng chắc chắn chuyện cây bút đã bị đánh cháo. Tôi giả vờ tủi thân, "Tất cả tại cây bút mà anh đưa cho em, cầm nó lên là em cứ đưa người, không biết được gì cả, rất nhiều câu em không làm được, không thể nào. Em bình thường luôn đứng nhất khối, dù có thi không tốt thì cũng không thể rớt khỏi top 10 được, làm sao có chuyện không viết được? Chắc chắn là em nói dối." "Tại sao em lại phải nói dối chứ? Một người là anh trai ruột của em, một người là bạn thân nhất, em lừa hai người để được gì? Em thật sự thi không tốt." Nghe tôi nói vậy, Lan Lan lập tức nổi điên, nhào tới túm lấy tôi, "Cậu làm thế để hại tớ đúng không? Thế này tớ không đậu đại học mất rồi." Tôi hoảng loạn trốn sau lưng anh trai, "Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ chỉ thi không tốt thôi, liên quan gì đến cậu chứ?" Anh tôi vốn biết rõ bên trong có ẩn tình, nên vội vàng kéo Lan Lan lại, "Trấn an, không sao, cô ấy cũng chỉ vì quá lo cho em nên mới nói linh tinh thôi. Em về trước đi, để anh đưa Lan Lan về." Sau khi tiễn hai người đó rời đi, tôi lại nhận được tin nhắn từ chính mình trong tương lai, "Cậu vẫn dùng cây bút mà anh trai đưa sao? Tại sao tương lai vẫn không thay đổi gì cả?" Tôi vội vàng gõ trả lời trên màn hình, "Tôi không dùng, tôi đã đưa cây bút đó cho bạn học kém nhất lớp rồi." Khi cả tôi và tương lai đều đang nghi hoặc không hiểu đã xảy ra chuyện gì, anh trai đột nhiên xuất hiện trở lại. Anh và Lan Lan đã thay đổi hoàn toàn thái độ ban nãy, cười tươi rói nhìn tôi, "Con nhóc này dám hù bọn anh, rõ ràng là thủ khoa mà còn dám lừa." Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác lạnh lẽo giận người. Dựa theo tính toán của tôi, điểm thi năm nay của tôi đúng là vượt cả thủ khoa thành phố năm ngoái, nhưng bản thân tôi cũng không dám chắc hoàn toàn. Sao họ lại biết? Lan Lan vui mừng thấy rõ, ríu rít nói với anh tôi, "Đừng quên nhé, anh đã hứa với em rồi, nếu em đậu thành đại, anh phải làm bạn trai em." Anh tôi cười đầy chiều chuộng, nhéo mũi cô ta một cái, "Em à, vẫn ngốc như con nít vậy." Sau đó anh quay sang tôi, "Kỳ thi kết thúc rồi, mình đi du lịch đi, anh bao hết, mình đi chơi xả hơi chút." "Tôi không đi." Lan Lan bĩu môi nói, "Không đi thì thôi. Cậu lúc nào cũng phá hỏng không khí, tớ và anh trai cậu đi là được rồi." Anh tôi vội kéo tay tôi lại, "Đừng nói linh tinh, em mới là em gái ruột của anh, sao có thể không đưa em đi chứ? Đi thôi, cùng đi nhé. Bố mẹ không có nhà dịp nghỉ này, anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Dù gì cũng là anh trai tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chỉ cần anh nhẹ giọng một chút, tôi cũng dễ mềm lòng đồng ý." Nhưng đúng lúc này, điện thoại lại rung lên một tin nhắn, "Đừng đi. Họ định đưa em đến một nơi hẻo lánh để tách em khỏi cuộc sống hiện tại, rồi để Lan Lan thế chỗ em đi học." Tôi lập tức từ chối dứt khoát, "Không đi. Nghỉ hè này em phải học lái xe, không cần anh lo. Em sẽ về ở nhà cậu." Anh tôi như không ngờ tôi lại từ chối, tay vẫn giơ lửng giữa không trung, "Đi đi mà, đừng làm phiền người khác. Học tập Lan Lan một chút, biết nghe lời mới tốt." Lan Lan cũng phụ họa, "Đúng đó, cậu lúc nào cũng sống khép kín, chỉ biết học với hành. Nếu không nhờ tớ và anh cậu, ai thèm chơi với cậu, cái đồ lập dị. Bọn tớ đều vì muốn tốt cho cậu." Tôi cười nhạt, "Tôi không thích giao du là vì tôi thấy giao tiếp với người khác quá tốn năng lượng, làm bạn với cậu là vì cậu quá ngu. Tôi chỉ cần liếc mắt là đoán được cậu đang nghĩ gì, chẳng cần mất công tính toán." Lan Lan tức đỏ mặt ngay lập tức. Anh tôi thì không để tâm tới việc chúng tôi cãi nhau, vẫn cố gắng thuyết phục tôi đi chơi, toan tính trong đầu gần như sắp hiện cả lên mặt. "Không đi. Nếu anh không yên tâm, em sẽ gọi cho mẹ." Vừa nhắc đến mẹ, anh lập tức im bặt. Bởi vì mẹ tôi luôn yêu thương đứa con học giỏi, ở nhà tôi không chỉ là đứa con út được cưng chiều, mà thành tích còn nổi trội một cách đáng gờm. Tôi nhảy lớp liên tục, mới 14 tuổi đã cùng anh tham gia kỳ thi đại học. Ở nhà, lời tôi nói gần như là mệnh lệnh. Thế nhưng, ngay cả với điều kiện như thế, anh vẫn không chịu buông tha tôi. Đêm đó, anh ngồi bên mép giường tôi, mắt đỏ hoe, thậm chí còn quỳ xuống, chỉ để diễn kịch cho bố mẹ tôi đang đứng ngoài cửa xem. Anh nói bố mẹ đi làm ăn xa quanh năm, là anh trai, điều anh mong muốn nhất là có thể đưa tôi đi thư giãn sau kỳ thi. Anh còn lôi cả chuyện năm xưa khi tôi bị sốt, anh đã cõng tôi chạy ba con phố tìm phòng khám ra kể lể. Bố mẹ tôi vốn đã luôn cảm thấy áy náy với đứa con trai lớn này, nên lập tức đứng ra làm trọng tài, yêu cầu tôi phải đi cùng anh một chuyến. Tôi không thể trái lời, đành miễn cưỡng đồng ý. Khi chiếc xe rời khỏi khu đô thị, tôi nhìn những tòa nhà phía sau dần thu nhỏ lại trong gương chiếu hậu. Điện thoại trong túi khẽ rung, là tin nhắn từ chính tôi ở tương lai, nhất định đừng đi dã ngoại cùng họ. Họ định bán cậu đi. Trong cốp xe có những thứ rất khả nghi, như thể họ đã có kế hoạch từ trước. Tôi bình tĩnh nhắn lại một câu, muộn rồi. Tôi chỉ biết siết chặt lấy điện thoại, cố giữ bình tĩnh giữa những dự cảm chẳng lành. Anh trai từ ghế phụ quay đầu lại nhìn tôi, cười đưa cho tôi một chai nước hoa quả ướp lạnh, xè xè. Anh mua đúng loại em thích nhất này. Lan Lan ngồi bên cạnh tôi, thân mật tựa đầu lên vai tôi, như thể mấy chuyện mấy hôm trước chưa từng xảy ra. Tiểu Khê nhìn kìa, phía trước chính là đường đèo rồi đó. Nghe nói bình minh trên đỉnh núi đẹp lắm. Khi cô ta nói, mùi nước hoa nam phảng phất trên tóc, chính là mùi hương mà anh tôi hay dùng. Vì đã được cảnh báo từ trước, nên tôi cực kỳ cảnh giác. Nhưng mấy ngày đầu, họ không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng chẳng có thêm tin nhắn nào từ tương lai gửi đến. Anh trai thì mỗi ngày đều dẫn chúng tôi đi ăn uống, du lịch khắp nơi. Lan Lan thì không ngừng chụp ảnh, miệng thì thầm, phải ghi lại nhật ký kỳ nghỉ của thủ khoa mới được. Cứ thế hơn một tháng trôi qua, kết quả thi sắp công bố, mà họ vẫn chưa có động thái gì, khiến tôi thoáng nghĩ, có khi nào thật sự chỉ là đi chơi. Cho đến hôm đó, anh trai nói phát hiện được một suối nước nóng hoang dã, rồi lái xe đưa chúng tôi tiến sâu hơn vào vùng núi. Đường càng lúc càng sóc, tín hiệu điện thoại lúc có lúc không. Đột nhiên, Lan Lan la lên một tiếng, chỉ tay ra cửa sổ, nhìn kìa, có phải đom đóm không? Tôi vừa quay đầu theo hướng tay cô ta chỉ, thì khóe mắt lại bắt gặp anh trai đang lén lấy ra một chiếc lọ nâu nhỏ từ ngăn đựng đồ. Em mệt rồi đúng không? Anh dừng xe giữa rừng, mở nắp lọ rồi đổ một ít dung dịch trong suốt vào ly giấy. Anh xin được trà an thần từ ông chủ nhà trọ, uống một chút rồi ngâm suối nóng sẽ dễ chịu hơn. Tôi liếc nhìn xung quanh, bốn phía tối đen như mực, không thấy nổi một ánh đèn. Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên liên tục, trong nước có thuốc. Tôi biết cậu sẽ nhận ra. Đừng uống. Nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ, không dễ thoát được. Hãy giả vờ mắc bẫy. Tôi đã để sẵn đồ cứu nguy cho cậu. Tôi lập tức hất đổ ly nước, chất lỏng màu nâu bắn đầy lên quần màu kem của anh tôi. Em làm gì vậy? Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, ánh mắt dịu dàng lúc nãy biến thành hung ác. Lan Lan hét lên, chui sát vào cửa xe, vô tình ấn xuống nút mở kính, gió đêm ẩm ướt và mùi đất bốc lên cuốn vào xe. Anh, tôi cố gắng khiến giọng mình run rẩy. Em muốn đi vệ sinh. Anh tôi nhìn tôi 3 giây, rồi bỗng bật cười, chỉ là nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt, ngốc quá. Sao không nói sớm? Lan Lan đi với em, anh ở đây chờ. Lan Lan kéo tay tôi, dẫn tôi đi vào rừng. Đến khi không còn thấy bóng xe nữa, cô ta đột nhiên đẩy mạnh tôi ngã xuống đất. Còn giả vờ cái gì? Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, gương mặt được trang điểm kỹ càng tràn ngập oán độc, thật nghĩ tôi không biết cây bút bị đổi sao. May mà anh cậu chuẩn bị bút dự phòng, nếu không tôi đã không lấy được điểm của cậu rồi. Tôi lồng cồm ngẩng đầu lên, nhìn thấy sau bóng cây là hai gã đàn ông mặc áo giản dị, tay xách bao tải. Lan Lan rút điện thoại ra, mở màn hình, hiện lên đoạn hội thoại giữa cô ta và anh trai tôi chuẩn bị xong chưa. Người mua nói phải còn sống, giao đến khe núi sau là thanh toán. Yên tâm đi anh, thuốc mê em đã chuẩn bị rồi, chỉ cần bán được nó đi, em có thể đường đường chính chính vào Thanh Hoa. Lan Lan của anh là thông minh nhất, chuyện thành rồi, anh sẽ đến với em. Lan Lan giơ cằm, nhìn tôi khinh khỉnh, có một người anh tốt như vậy mà không biết quý trọng, đáng đời bị thế này. Đừng tưởng học giỏi là ghê gớm lắm, cậu cướp hết tình thương của ba mẹ, mọi mặt đều dẫm lên anh ấy. Anh ấy khó chịu lắm đấy, kỳ thi này là kiếp nạn của cậu. Lời vừa dứt, một tên mặc áo giản dị bước tới, trùm bao tải lên đầu tôi. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng cười đắc ý của Lan Lan và tiếng anh trai vọng lại từ xa, nhẹ tay thôi, đừng làm cô ấy bị thương. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đất trong một căn nhà gạch xám đơn sơ, tay chân bị khống chế bằng dây thừng thô ráp. Ngoài cửa sổ là những dãy núi chập trùng, điện thoại chẳng biết đã bị lấy đi từ lúc nào. Cót két một tiếng, cửa mở ra, một lão già mặt đầy nếp nhăn bước vào, tay bưng một bát gì đó đen xì xì. Tỉnh rồi hả? Mau uống thuốc, uống xong là con dâu nhà ta rồi. Lão nhe hàm răng xuống ra cười, hơi thở hôi thối khiến người ta buồn nôn. Tôi liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đúng lúc ấy, dưới lớp chiếu đột nhiên vang lên một tiếng rung rất nhẹ. Nhân lúc lão già quay người, tôi dùng đầu gối hất nhẹ một góc chiếu, không ngờ lại sờ thấy chiếc điện thoại của mình. Là của tôi trong tương lai, chị ấy chắc chắn đã tính trước tôi sẽ bị đưa đến đây, nên đã giấu điện thoại ở nơi kín đáo. Một tin nhắn mới hiện ra, đừng sợ, ông ta bị lãng tai, cậu giả vờ uống thuốc, rồi đổ thuốc vào khe giường. Ngăn kéo thứ ba đầu giường có điện thoại của con trai ông ta, mật khẩu là sinh nhật cháu gái 20100815. Tôi làm đúng như hướng dẫn, nhân lúc lão không để ý, tôi đổ thuốc vào khe giường, sau đó giả vờ ngủ lịm đi. Đợi đến khi lão già ngáy khò khò rời khỏi phòng, tôi dùng răng cắn mở ngăn kéo, quả nhiên mò được một chiếc điện thoại cũ kỹ. Tôi run rẩy mở khóa, nhập mã số, rồi bấm gọi 110. Bằng giọng nói nhỏ nhất có thể, tôi báo vị trí tọa độ mà tương lai đã cung cấp. Hai ngày sau đó, tôi giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, để lão già tiếp tục đưa cơm. Lan Lan và anh trai thì hoàn toàn biến mất, chỉ có lão già suốt ngày ra ngoài khoe khoang với hàng xóm rằng con trai ta bỏ cả đống tiền mới cưới được con dâu thành phố. Đến chiều ngày thứ ba, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, một nhóm công an ập vào, khống chế lão già cùng con trai ông ta ngay tại chỗ. Khi được giải cứu, tôi gặp ngay bố mẹ đang lái xe đến dưới chân núi. Mẹ ôm chặt tôi, vừa khóc vừa ngất xỉu. Bố mắt đỏ hoe, cứ lặp đi lặp lại là lỗi của bố. Bố không bảo vệ được con. Lúc đó tôi mới biết, sau khi tôi mất tích, anh trai là người đầu tiên báo cảnh sát, vừa khóc vừa nói tôi áp lực thi cử quá nên bỏ nhà ra đi. Còn đưa bố mẹ đi tìm tôi khắp thành phố 2 ngày trời, tự biến mình thành hình mẫu của người anh trai 24 hiếu thảo. Tôi lau nước mắt, hỏi nhỏ một câu, anh ấy đâu rồi? Khi tôi được bố mẹ dìu vào xe, thì xe của anh trai cũng vừa chờ tới. Anh ta lao xuống xe, cà vạt lệch một bên, trên trán còn dính một chiếc lá khô. Vừa nhìn thấy tôi đang ngồi ở hàng ghế sau với đôi mắt mở to, đồng tử của anh lập tức co rút lại. Tiểu Khê, em không sao chứ? Anh nhào tới bên cửa kính, bàn tay đè lên kính xe để lại dấu nước, giọng đầy lo lắng, anh với Lan Lan đi sang huyện bên tìm em, trong núi không có sóng điện thoại. Lan Lan cũng bước xuống từ ghế phụ, trên người còn mặc chiếc áo chống nắng màu hồng của tôi. Vừa thấy tôi, cô ta liền rơm rớm nước mắt, "Tiểu Khê, cậu đã đi đâu vậy?" "Bọn tớ tìm cậu 3 ngày 3 đêm." Cô ta vừa khóc vừa chỉ vào vết chảy trên cổ tay tôi, "Cậu bị thương rồi, có phải gặp phải kẻ xấu không?" Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ xoay màn hình điện thoại về phía họ. Trên đó là tin nhắn mới nhất từ tôi của tương lai, trong cốp xe bọn họ có kẹp tóc bị rơi khi cậu bị khống chế, định đổ tội cho người dân lang thang trong núi. Bố tôi lập tức đẩy cửa xe lao xuống, vòng ra phía sau xe anh trai, mở tung cốp. Lan Lan thét lên định ngăn lại, nhưng bị mẹ tôi kéo giật lại. Trong cốp xe quả nhiên có chiếc kẹp tóc hình dâu tây của tôi, bên cạnh là mấy đoạn dây màu nâu vẫn còn dấu vết do vùng vẫy. Chính là lúc tôi dễ dụa đã cào bật ra. Tôi hạ kính cửa sổ xuống, giọng nói bình tĩnh như băng giá, anh đi tìm em, mang theo mấy thứ này để làm gì? Anh ta làm ra vẻ vô tội, môi run lên nhưng không nói được lời nào. Cái này là ở đâu ra vậy? Lan Lan bỗng dưng quỳ sụp xuống trước mặt bố mẹ tôi, chú ơi dì ơi, đừng trách anh Hạo, tất cả đều là do cháu nghĩ ra. Tại cháu lo lắng quá nên muốn kiếm vài thứ để cảnh sát có manh mối tìm Tiểu Khê thôi, thật sao? Tôi bật cười khẩy, rút từ túi áo ra một chiếc điện thoại khác, là chiếc điện thoại cũ của con trai lão già kia, bên trong lưu trọn vẹn toàn bộ cuộc trò chuyện. Tôi ấn nút phát. Trong ánh hoàng hôn, giọng điệu điệu đà của Lan Lan vang lên vô cùng rõ ràng, chờ khi cô ta bị đưa đi khỏi đây, em sẽ dùng thư báo trúng tuyển của cô ta để vào Thanh Hoa. Anh chỉ cần nói là cô ta yêu sớm rồi bỏ trốn theo trai là được, dù sao bình thường cô ta cũng sống khép kín. Yên tâm, bên người mua em đều thu xếp ổn thỏa cả rồi, không thể lần ra tụi mình đâu. Đợi xong vụ này, em sẽ nói với gia đình là em muốn lấy anh. Nghe xong, mẹ tôi lập tức ngất lịm, bố thì run rẩy cả người vì tức giận, giơ tay tát anh tôi một cái nảy lửa. Cú tát mạnh đến mức khiến anh ta đập thẳng vào cửa xe, dịch trào ra ở khóe miệng, mày không phải con của tao. Bố tôi chỉ thẳng vào anh, ngón tay còn run bần bật, nhà họ Lâm nuôi mày 20 năm, mày lại dám bán em gái ruột của mình. Tôi cứ ngỡ chứng cứ rõ ràng như thế đã đủ khiến họ không thể chối cãi, nhưng không ngờ, anh tôi bỗng quỳ sụp xuống, nhìn bố mẹ bằng ánh mắt kiên định, con không biết tại sao Tiểu Khê lại vu oan cho con, nhưng con là anh ruột của nó, sao có thể làm ra chuyện thất đức đến vậy. Rồi anh quay sang tôi, vẻ mặt đầy tủi thân, Tiểu Khê, có phải do bố mẹ gần đây không quan tâm em lại thi không tốt nên mới bày ra chuyện này để họ thương xót em không? Anh hiểu, nhưng em biết không, nếu em nói thế này, anh sẽ thành cái gì trong mắt mọi người chứ? Nghe lời biện minh ngọt như rót mật ấy, sắc mặt bố mẹ tôi bắt đầu dao động. Đây mới thực sự là kế khổ nhục kế, chỉ là diễn kịch thôi mà, ai chẳng biết diễn. Tôi mím môi, rưng rưng nước mắt nói, đã vậy, nếu anh nói là em vu khống, thì bắt em đi luôn đi. Dù sao em cũng chỉ mất cái mạng này, nhưng anh mất danh dự cơ mà. Lời vừa dứt, bố mẹ tôi cuối cùng cũng không lay động nữa. Họ để mặc cho cảnh sát còng tay anh trai tôi và đưa đi. Khi tôi cầm điện thoại đến đồn cảnh sát, anh trai đang ngồi trên ghế thẩm vấn chỉ là tay không bị còng, còn Lan Lan thì bị trói ngược tay ra sau, ngồi gục trên chiếc ghế đối diện, lớp trang điểm nhòe nhòe, trông chẳng khác nào một con búp bê rách bị dẫm nát. Cô ta không nói được câu nào, chỉ không ngừng nức lên nức nở. Cảnh sát yêu cầu tôi với tư cách nhân chứng tiến hành chỉ điểm thủ phạm. Trong lúc bị hỏi cung, giọng điệu anh trai tôi thành khẩn như đang đọc báo cáo, Lan Lan áp lực thi cử quá lớn, tâm lý bị ảnh hưởng nên có hành vi sai lệch. Anh nói láo. Lan Lan bỗng ngẩng phát đầu lên, mắt đỏ ngầu, rõ ràng là anh bảo em làm vậy. Anh nói chỉ cần em nhận tội thay, anh sẽ làm cho em một giấy tờ giả để xuất ngoại. Tôi nói bao giờ? Anh trai lạnh lùng ngắt lời, vẻ mặt vô tội như một đứa trẻ vừa bị oan. Lan Lan, anh biết em thích anh, nhưng cũng không thể vì muốn thoát tội mà đổ hết lên đầu anh như thế chứ. Tôi nhìn cảnh anh ta thay đổi sắc mặt trong chớp mắt mà cảm thấy một luồng lạnh buốt lan từ lòng bàn chân lên tận sống lưng. Anh rút điện thoại từ túi áo ra, mở màn hình và đưa cho cảnh sát Trương, ngài xem. Từ năm lớp 12, Lan Lan đã gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn như thế này, nội dung rất cực đoan, muốn biết rốt cuộc đầu óc Lâm Khê chứa cái gì, hoặc nếu anh không giúp tôi sẽ vu cho anh một tội nghiêm trọng. Lan Lan ngơ ngác nhìn màn hình, không tin vào mắt mình, không thể nào. Những tin này không phải tôi gửi, là anh làm giả. Tôi làm giả kiểu gì? Nhìn thời gian gửi mà xem, toàn là từ năm ngoái đến giờ, chẳng lẽ tôi còn có thể du hành thời gian? Anh thở dài, ánh mắt nhìn Lan Lan đầy thất vọng và tiếc nuối. Lan Lan, sao em ngốc thế? Dù Lâm Khê học giỏi thì cũng không nên nảy sinh ý định ác độc như vậy. Lan Lan hoàn toàn sụp đổ. Cô ta quay nhìn anh trai, rồi lại nhìn tôi, môi run rẩy nhưng không nói nổi lời nào. Lúc này tôi mới hiểu, không phải anh tôi bị mê muội bởi sắc đẹp, mà là Lan Lan, kẻ tự cho mình thông minh, đã bị anh ta gài vào một cái bẫy hoàn hảo ngay từ đầu. Toàn bộ bằng chứng đều do anh sắp đặt, tất cả giao dịch chuyển khoản đều là từ tài khoản Lan Lan. Hóa đơn mua thuốc mê được tìm thấy trong túi sách của cô ta, ngay cả tài khoản liên hệ với người mua cũng dùng số điện thoại đứng tên Lan Lan để đăng ký. Là anh bắt em làm. Anh nói nếu em làm theo kế hoạch, em sẽ được vào Thanh Hoa, anh còn nói sẽ cưới em. Lan Lan cuối cùng cũng hét lên, lao tới trong trạng thái gần như mất kiểm soát. Anh nói bao giờ là sẽ cưới em? Anh trai tôi ung dung tránh sang một bên, giọng nói còn mang theo vẻ khinh miệt, Lan Lan, điểm thi thấp làm đầu óc em mụ mị rồi sao? Anh mà đi cưới một đứa còn không đủ điểm qua đại học hả? Cảnh sát Trương nhìn màn kịch trước mắt, sắc mặt ngày càng lạnh. Ông ra hiệu cho cấp dưới đưa Lan Lan đi, để lại tôi và anh trai trong phòng thẩm vấn. Lâm Hạo, ông Trương gõ gõ bàn, em gái cậu nói về cây bút đổi điểm, chuyện đó là sao? Anh trai tôi nở một nụ cười, trong nụ cười mang theo sự đắc ý không che giấu, chú cảnh sát à, chú cũng tin mấy tình tiết như trong tiểu thuyết thế à? Anh ta lấy ra một cây bút máy giống hệt cây mà tôi từng cầm. Cây bút này tôi mua ở chợ đầu mối văn phòng phẩm, 10 đồng 3 cây. Lan Lan cứ khăng khăng nói là bút đổi điểm. Tôi nghĩ chắc do căng thẳng thi cử quá nên sinh ra ảo giác thôi. Cuối cùng, kết luận được đưa ra, Lan Lan bị kết án 1 năm tù vì hành vi xâm phạm quyền tự do cá nhân người khác. Còn anh trai tôi, vô tội, được tha bổng. Ngày anh ra khỏi đồn cảnh sát, trùng hợp cũng là ngày công bố điểm thi đại học. Tên thủ khoa thành phố, danh danh viết là Lâm Hạo. Còn tôi, chỉ vừa đủ vượt qua ngưỡng điểm vào đại học trọng điểm. Tôi cầm điện thoại lao về nhà, thì thấy anh trai đang được phóng viên phỏng vấn. Anh mặc vest mới tinh, tóc chảy bóng mượt, đứng trước ống kính nói chuyện rành rọt. Thật ra lần này tôi thi đỗ thủ khoa, chủ yếu là vì giữ tâm lý ổn định. Bạn Lâm Hạo, nghe nói em gái cậu, Lâm Khê, cũng cùng tham gia kỳ thi năm nay. Bình thường thành tích cô ấy nổi trội hơn cậu nhiều, lần này lại chỉ đạt điểm sát chuẩn. Cậu có suy nghĩ gì về việc này không? Tiểu Khê còn nhỏ, không giữ được tâm lý là chuyện bình thường. Là anh trai, tôi đã giúp con bé đăng ký lớp luyện thi lại rồi. Thái độ của anh ta đúng kiểu đắc ý rào rạt, gió xuân thổi đến vó ngựa phi nhanh. Kết thúc buổi phỏng vấn, anh bước vào phòng tôi, giả bộ thương cảm như mèo khóc chuột, không sao đâu. Tiểu Khê, nếu em không muốn học lại, anh sẽ nói với bố mẹ cho em đi du học cũng được. Tôi không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm anh, hỏi, hóa ra cây bút đó là anh dùng. Anh hơi nhướng vai, vẻ mặt có chút đắc thắng, thì sao? Không thể là do anh tự mình cố gắng sao? Em cũng khinh người quá đấy. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, vậy à, vậy thì chúc mừng anh nhé. Mong là cả đời này anh sẽ không bao giờ bị lộ. 3 ngày sau, là ngày nhập học của tân sinh viên Thanh Hoa. Tôi gặp lại anh trai tại khu tiếp tân dành cho tân sinh viên, ánh mắt anh ta hiện rõ vẻ khó tin, em tới đây làm gì? Đây không phải chỗ để em đùa giỡn đâu. Anh vừa gọi điện cho bố mẹ, chuẩn bị đón em về ôn thi lại. Không cần đâu. Tôi mỉm cười, gạt tay anh ta ra, rồi rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp in nổi mạ vàng, nhóm tuyển sinh đặc biệt của Thanh Hoa mời riêng tôi đến. huy chương vàng cấp quốc gia môn tin học Olympic của tôi đủ điều kiện để vào thẳng lớp yêu cầu. Khóe miệng vẫn giữ nụ cười của anh ta co giật rõ rệt. Vậy thì cũng tốt, chúc mừng em, sau này chúng ta là bạn cùng trường rồi. Dĩ nhiên rồi, tôi vẫy tay ra hiệu cho anh ghé sát lại, rồi hạ giọng, để tình anh là anh trai tôi, nên cho anh biết trước một chuyện, trường sẽ tổ chức một bài kiểm tra năng lực đầu vào, nhằm đánh giá trình độ thật của tân sinh viên. Cái gì cơ? Tay anh siết chặt đến tái nhợt, trước giờ đâu có chuyện đó. Trước giờ không có thật, tôi chớp mắt đầy vô tội, là tôi đề xuất thêm vào mà. Lâm Khê, em có ý gì đây? Anh ta kéo tôi vào một hành lang vắng vẻ, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối. Tôi nghiêng đầu, cười như không, anh hiểu lầm rồi, em chỉ nghĩ đơn giản thôi, ai cũng nói thi đại học phụ thuộc vào may mắn, thì sao không làm bài kiểm tra khó hơn để kiểm chứng thực lực thật sự, ví dụ, thêm cả đề thi tuyển sinh của MIT chẳng hạn. Đồng tử anh ta lập tức co rút dữ dội. Tôi biết rõ, với lượng bài tập nước đến chân mới nhảy như anh ta, đừng nói là đề MIT, đến phần nâng cao trong nước còn chưa chắc làm trọn vẹn được. À đúng rồi, tôi ghé sát tai anh ta, giọng trầm xuống, còn điều này cũng nên nói cho anh biết, bài kiểm tra sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, làm trên máy tính. Và tôi lắc lắc tờ hướng dẫn thí sinh trong tay, tất cả dụng cụ viết đều do trường cung cấp, kể cả bút máy. Mặt anh lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hôm diễn ra bài kiểm tra năng lực đầu vào, anh trai tôi cố ý mặc một chiếc áo khoác có túi trong. Tôi ngồi ở vị trí trước sau anh ta, thấy cứ mỗi 5 phút, anh lại thò tay sờ vào túi áo, mồ hôi từ lòng bàn tay thấm ra, khiến lớp phải sẫm màu rõ rệt. Các thí sinh chú ý, bài kiểm tra hôm nay gồm 3 phần: mô hình toán học, thiết kế thuật toán và viết luận bằng tiếng Anh toàn phần. Đề thi sẽ được hệ thống tạo ngẫu nhiên sau khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Lời của giám thị vừa dứt, anh trai tôi liền giơ tay, "Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh." "Xin lỗi, trong vòng 15 phút đầu kể từ khi bắt đầu không được rời khỏi phòng thi." Yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống liên tục, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống cằm, rơi từng giọt lên bàn phím, dáng vẻ căng thẳng ấy khiến giám thị không thể nào làm ngơ. Giám thị đi quanh anh ta mấy vòng, cuối cùng gọi anh đứng lên. Máy dò kim loại vừa quét qua móng tay, lập tức phát hiện một con chip cỡ hạt đậu nành. Cả phòng thi lập tức vang lên những tiếng xì xào sửng sốt. Tôi bị hãm hại. Anh ta cũng cùng quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy hoảng loạn. Lâm Khê, em giúp anh chứng minh đi. Tôi lại nhạt đáp, tôi xác nhận, anh đã gian lận. Để giấu thiết bị, anh còn nhổ toàn bộ móng tay. Em nói dối. Anh gầm lên, tiếng giống lớn đến mức gần như khiến trần nhà cũng rung chuyển. Khi bị kéo ra khỏi phòng thi, bóng lưng anh ta chật vật, thảm hại chẳng khác nào một con chó ướt sũng vừa bị người ta đuổi đánh. Ngày công bố kết quả kiểm tra lại, website chính thức của trường sập 3 lần liên tiếp. Điểm mô hình toán học của anh trai tôi chỉ được 17 điểm, thiết kế thuật toán thì bỏ trắng bài, bài luận tiếng Anh thì sai chính tả chi chít, đến cả câu Hello World cũng viết sai. Còn tôi, cả 3 hạng mục đều đạt điểm tuyệt đối, đặc biệt bài luận được giáo sư phê rằng có tiềm năng nghiên cứu ở cấp độ tiến sĩ. Sau khi hội đồng tuyển sinh thảo luận, quyết định hủy bỏ tư cách trúng tuyển của sinh viên Lâm Học. Trong phòng họp của trường, khi trưởng ban tuyển sinh đẩy bản công văn có dấu đỏ đến trước mặt anh tôi, anh đang điên cuồng lau ngoài cây bút máy. Cây bút cháo điểm ấy, giờ đây như một thanh sắt nung đỏ, khiến ngón tay anh run bần bật. Không thể nào. Anh ta bỗng quật đổ cả bàn, cây bút bay trúng chân tôi, rơi keng một tiếng. Tôi thi đại học được 732 điểm. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. À đúng rồi, tôi cúi xuống nhặt cây bút, xoay nhẹ trong tay, biên sở giáo dục vừa nhận được tố cáo, nét chữ trong bài thi của thủ khoa thành phố A năm nay không khớp với chữ viết tay trong bài tập thường ngày. Hiện tại họ đang tiến hành kiểm tra giám định chữ viết. Tôi nhún vai, nếu kết quả xác nhận giả mạo thì làm giả hồ sơ là phạm tội hình sự đấy. Sắc mặt anh ta từ trắng chuyển sang tái xanh. Đột nhiên, anh túm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, ném thẳng về phía tôi. Chiếc cốc lướt qua tai tôi rồi choang một tiếng vỡ nát, mảnh vỡ cứa vào má tôi bị thương. Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại vang lên âm báo tin nhắn từ tương lai, trong bút anh ta còn giấu một con chip dự phòng, nhớ nhắc bảo vệ kiểm tra kỹ. Tôi lập tức nói với bảo vệ và họ bắt đầu tiến hành khám người anh tôi. Bạn Lâm Học, xin hãy hợp tác với chúng tôi. Khi bảo vệ giữ lấy cánh tay đang loạn xạ của anh ta, tôi thấy cây bút trượt khỏi ống tay áo, đầu bút bật ra một con chip nhỏ hơn hạt gạo. Mẹ tôi loạng choạng vị lấy ghế, bố gõ mạnh cây gậy xuống nền nhà, âm thanh vang lên nặng nề. Mày thật sự, mày có còn biết đúng sai là gì nữa không? Khi anh trai tôi bị lôi ra khỏi phòng họp, đột nhiên quay đầu lại cười với tôi. Nụ cười ấy, điên lạc, méo mó, giống hệt ánh mắt hắn khi trốn trong rừng đêm hôm tôi bị đưa đi xa nhà. Lâm Khê, em tưởng mình thắng rồi sao? Bố mẹ xưa nay chỉ yêu đứa học giỏi, giờ anh không còn được đi học, em nghĩ họ còn yêu em nổi nữa à? Đủ rồi. Bố tôi rít lên, đập mạnh cây gậy xuống sàn, sát bàn chân anh ta. Từ hôm nay, tao không ngờ nuôi một đứa con như mày. 3 tháng sau, khi tôi đang viết cốt trong phòng thí nghiệm của lớp Diêu Kỳ Trí, bỗng nhận được thông báo giảm án của Lan Lan. Trong bức thư kèm theo, cô ta viết: ngày anh tôi bị đưa vào trung tâm cải huấn dành cho thanh thiếu niên, hắn ôm chặt cây bút máy, la hét mất kiểm soát. Lâm Khê, cuối cùng bác sĩ chẩn đoán là chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Còn bản giám định nét chữ mà tôi đã gửi cho sở giáo dục từ lâu cũng đã chứng thực rằng chữ viết trên phiếu trả lời kỳ thi đại học của anh tôi hoàn toàn là giả mạo. Tinh, điện thoại lại vang lên tin nhắn, nhưng lần này không phải từ tôi của tương lai, mà là một video được gửi qua hộp thư nặc danh. Trong đoạn video, anh trai tôi ngồi xổm trong góc tường trung tâm cải huấn dành cho thanh thiếu niên, lẩm bẩm nói chuyện với không khí, tay vẫn siết chặt cây bút máy, ngòi bút cào lên nền xi măng những nét chữ siêu vẹo. Lâm Khê, điểm số trả lại cho anh. Tôi tắt video, rồi ném cây bút ấy vào thùng rác của phòng thí nghiệm. Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng gọi của giáo sư. Lâm Khê, có rồi nhé, em trúng suất trao đổi sinh tại MIT, chuẩn bị hành lý đi, tôi đưa em qua. Ánh nắng rọi xuyên cửa sổ sát đất, chảy lên mặt bàn phím. Tôi gõ nốt dòng cốt cuối cùng, rồi gửi một tin nhắn cho tôi của tương lai. Tương lai thân mến, hãy mãi mãi đừng bỏ rơi chính mình trong nghịch cảnh. Còn người mãi kẹt trong giấc mộng đổi điểm kia, thì hãy để hắn sống cả đời trong cái ảo ảnh điểm số do chính tay mình giả mạo ấy. Bởi vì trên đời này không có con đường tắt nào có thể thay đổi được vận mệnh nếu không tự nỗ lực. Chỉ có đôi tay đã từng thật sự nỗ lực mới có tư cách viết ra câu trả lời.